Thì nói cái vui của những cái người thường, vui của người ở trong phạm vi thế gian. Bài kinh thứ kế thì nói cái vui của người Phật tử đối gia đình và đối trong đạo. Bài kinh thứ ba chót là chỉ cho cái vui của sự nỗ lực tiến tu nơi mình. Đó, cái vui đó. Thì nếu mà đủ được ba cái vui đó là con người luôn luôn an lạc, tự tại. Đây, đến phẩm ái dục. Bài kinh 334: nếu buông lung thì tham ái tăng lên hoài, như giống cỏ tỳ la na mọc tràn lan, từ đời này tiếp đến đời nọ, như vượn chuyền cây tìm trái. Ở đây Đức Phật nói nếu người mà buông lung á, thì tham ái nó cứ tăng lên như cái giống cỏ tỳ la na. Giống cỏ này có thể chúng ta nói nó tương tự như ở Việt Nam mình, cái giống cỏ. Giống cỏ gì? Giống cỏ cú. Giống cỏ cú đó. Nếu mà quý vị nào sanh mà có cỏ cú thì sao? Thì nếu mình không cuốc cái cũ nó lên thì cứ mỗi năm mà nó lan lan lan, ban đầu thì một lõm nhỏ, từ từ nó đầy cả sân, mà nếu lâu có thể đầy cả giường đó. Thì như vậy cái buông lung cũng thế đó. Nói rằng mình muốn, ví dụ muốn cái gì, mình muốn à cái đó, hưởng cho được cái đó là vui. Thì khi mà hưởng được cái đó rồi, nó muốn cái khác nữa. Thì như vậy nó cứ muốn hoài, muốn hoài, thì càng ngày nó càng tăng trưởng, chứ nó không có, không bao giờ dừng. Cho nên Đức Phật ví dụ cũng như là con vượn chuyền cây tìm trái. Tìm được cái này thì nó vinh qua nhánh khác để mà bẻ thoát, chứ nó không dừng. Cũng như cỏ mọc lan, nó là được lên một sông này rồi nó lên sông khác, nó cứ nảy ra hoài chứ nó không dừng. Bây giờ muốn dừng nó phải sao? Tức là chúng ta chặn đứng cái lòng buông lung tham ái thì như vậy nó mới dừng được. Chứ còn nếu mà tăng trưởng thì nó không bao giờ dừng được. Thì tôi nói những chuyện rất dễ. Ví dụ như bây giờ có người nào đó nói rằng để kia cõm tiền bạc, ví dụ như nói bây giờ thôi tôi dành dụm được chừng 100.000 tôi lo tu, thì liền năm đó làm ăn khá dư được 100.000. Thì thấy 100.000 còn bọn chưa đủ, thì để làm thêm năm nữa kiếm 100.000 nữa rồi hả tu, phải không? Thì năm sau làm nó được 100.000 nữa, cái này nghĩ thôi ráng năm nữa thì đủ 300.000 rồi hả tu. Cứ vậy được cái này cái nó muốn theo kia, thì cái đó gọi là gì? Nghĩa là buông lung rồi thì cái ái dục nó tăng, nó cứ đòi lên hoài chứ nó không có dừng. Nếu mà ngang đó nó dừng thì không có. Trừ ra mà làm 100.000 là không được, không được 100.000 thì sao? Thì bây giờ không có đủ tiền thì tu cũng không được. Nếu mà làm được thì ráng theo nữa, nhiều nhiều cho rộng dễ tu. Cứ nghĩ như vậy thành ra hai cái đều tu không được hết. Cái làm không được nó giờ đâu có tiền ngồi ăn tu thì tức là không tu. Còn nếu có tiền thì nó làm được thì ráng làm năm nữa, ráng mà cứ vậy mà nó tiến hoài, nó tiến không có dừng lại. Chính cái đó là những cái chướng ngại lớn lao đối với cái người tu đó. Cho nên ở đây Đức Phật nói để cho chúng ta ý thức được cái buông lung đó không bao giờ dừng. Mà nếu mà buông lung thì cái ái nó tăng lên, nó không có bao giờ mà nó hết được. Nói rằng tôi tới chừng đó tôi thỏa mãn không có. Nghĩa là nói rằng tôi giờ chưa có 1 triệu, nếu tôi có 1 triệu rồi tôi hết rồi tôi không tham nữa. Nhưng biết đâu tới chừng có 1 triệu rồi nó sẽ tham khác hơn. Cho nên đừng có tưởng là tới đó là không còn. Bài kinh 335: nếu ở thế gian này mà bị ái dục buộc ràng thì những điều sầu khổ càng tăng mãi, như loài cỏ tỳ la gặp mưa. Đức Phật nói rằng nếu ở thế gian này bị ái dục buộc ràng, tức là bị cái ái dục mà nó cứ trói buộc mình á, thì những điều sầu khổ càng tăng mãi, như loài cỏ tỳ la gặp mưa. Cũng như cỏ cú mà gặp mưa, gặp cái rừng nó nảy lên nó là cuốc không kịp. Vì vậy cho nên nó là người ở trong thế gian đối với ái dục mình phải ráng gỡ được chừng nào thì tốt chừng nấy. Chứ nếu mà mình cứ để cho nó trói cột mình á, nó cái cột nhiều chừng nào thì sự khổ tăng chừng ấy, chẳng khác nào như trời mưa cỏ cuốn nó lên, nó cứ nó đâm lên mãi không làm sao mà chặn được. Bài kinh 336: nếu ở thế gian này mà hàng phục được những ái dục khó hàng phục thì sầu khổ tự nhiên rụng tàn như nước giọt lá sen. Đó, ở đây Đức Phật nói rất rõ, nên nếu ở thế gian này mà mình hàng phục được những ái dục khó hàng phục. Những ái dục khó hàng phục là cái gì? Thì giờ tôi có thể thí dụ một vài cái. Ví dụ như ái dục á, trong đây chỉ dục là chỉ cho ngũ dục, là tài, là sắc, là danh, thịt và thùy. Thùy tức là ngũ đó. Thì những cái đó gọi là dục, mà mình thích những cái đó gọi là ái. Mình thích ngũ dục thì gọi là ái dục. Bây giờ trong năm cái đó thì có cái nó cũng hơi dễ hàng phục, có cái nó hơi khó hàng phục. Ví dụ như bây giờ những người thanh niên còn trẻ tuổi thì đối với cái danh á, nó chưa có mấy, cho nên cái danh thì họ hàng phục phải dễ. Nhưng mà đối với cái sắc á, thì họ lại khó, thì cái đó họ lại khó hàng phục. Nhưng mà những cái khó đó mà hàng phục được thì cái đó mới giết được sầu khổ. Cũng như mà hạt mưa mà rơi trên lá sen đó, hay là như ở Việt Nam như lá môn, lá sen lá môn rớt hộp nào chảy mất, rớt chảy mất mà không ướt lá sen, phải không? Mưa có ướt lá sen được không? Nó là rớt xuống cho nó chảy qua, rớt xuống là chảy qua ở trong lá sen hoặc là trong lá môn cũng thế thôi. Thì như vậy tất cả những cái ái dục ở thế gian nó tới với mình liền chảy ra, cũng như là mưa rớt trên lá sen hay là ở trên lá môn này. Thì nếu mà người hàng phục được như vậy đó thì người đó tự nhiên sầu khổ không còn nữa. Sầu khổ sẽ rụng tàn như nước giọt lá sen. Thực là rõ ràng sầu khổ không có làm gì mà tăng trưởng, không có làm gì mà nảy nở nổi đối với chúng ta. Còn nếu mình hàng phục không được nó thì sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ cú vậy, giọt mưa đó. Thì như vậy thì quý vị thấy qua mấy cái ví dụ này thấy rất là cụ thể. Bài kinh 337: đây là sự lành mà ta bảo với các ngươi, các ngươi hãy dồn sức vào để nhổ sạch gốc ái dục. Như người muốn trừ sạch giống cỏ tỳ la phải nhổ hết gốc nó. Các ngươi chớ lại để bị ma làm hại, như loài cỏ lao gặp cơn hồng thủy. Ở đây Đức Phật ngài thiết tha mà dạy chúng ta, dạy các ngươi làm cái gì? Các ngươi hãy dồn sức vào để nhổ sạch gốc ái dục. Bao nhiêu cái ái dục ở trong người mà nhổ sạch ra, nhổ sạch hết. Như người muốn trừ sạch giống cỏ tỳ la phải nhổ hết gốc nó. Như mình, người mà muốn dẹp sạch cỏ cú ở trên sân mình thì phải cuốc bươi từng cái gốc, cái rễ của nó, lượm hết từng cái củ nhỏ. Các ngươi chớ để, chớ lại để bị ma làm hại, như loài cỏ lao gặp cơn hồng thủy. Mình đừng có để bị ma nó làm hại mình, cũng như mà lao bị cái cành lục vậy, cành lục rồi nó chết hết, nó không còn cọng nào. Thì bài kinh này cốt yếu là Đức Phật ngài dạy chúng ta phải dứt trừ ái dục, phải dứt trừ ái dục một cách hết sức mạnh mẽ. Bao nhiêu sức lực của mình phải dồn hết vô đó để mà nhổ, để mà dẹp nó cho hết. Thì như vậy đó mình mới có thể là chiến thắng được, mình mới trừ sạch được những cái mầm gốc của nó. Còn bằng mình yếu đuối, mình dùng không hết sức thì không thể nào mình thắng được nó. Nhưng mà nói cái này thì nhiều khi biểu quý vị sẽ dồn hết sức mà diệt trừ cái ái dục. Nhưng mà diệt trừ bằng cách nào đấy chứ? Nếu bị diệt trừ xuống thì làm sao mà biết diệt trừ? Thì bây giờ tôi sẽ chỉ ra, bởi vì mỗi một câu nói Đức Phật ở đây là dạy mình tu. Mà tu á, tức là dùng một phương pháp để mà tu. Thì bây giờ tôi nói cái ái dục, như khi nãy tôi nói ái dục có chia ra năm thứ đó, tức là ngũ dục, nào là tài là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thịt là những ăn uống, thùy là ngủ nghỉ. Đó, năm cái đó là gọi là dục. Và nếu mình yêu thích năm cái đó thì gọi là ái dục. Bây giờ mình muốn trừ năm cái đó phải làm sao mà trừ, làm sao mà dồn sức để nhổ cho hết. Ví dụ như người ái về tài, tức là thương thích tiền của, muốn tiền nhiều, nghĩa là lúc nào cũng nghĩ tới tiền, thì người đó muốn trừ cái bệnh mà ham tiền phải sao? Thì Đức Phật dạy giảng dị vô cùng, tập cho hạnh vô thí. Khi gặp người nào nghèo đói thiếu thốn cái cho hết rồi, có làm chi ham cho nhiều, cho có cho hết rồi, thành ra đâu có ham nữa. Nếu có của mình đang cho thì lòng tham tự hết. Thì như vậy đó, mình nếu mà thích tiền của nhiều thì Đức Phật dạy tập bố thí, Người có gì cho hết đi thì tất nhiên hết ham. Còn có mà giữ hết, có một đồng muốn được hai đồng, có hai đồng muốn ba đồng, thì như vậy là cái lòng tham càng ngày càng lên lên lên. Còn bây giờ nếu có mà có được đồng đã cho mất rồi, nó có thêm chi nữa, thì như vậy tức là lòng tham tự nó hết. Thì như vậy thì quý vị nếu tự xét mình cái lòng tham cái gì nhiều thì phải dồn sức mà tu cái đó. Cho nên là tu bố thí là gì? Để mà trừ cái lòng tham lam. Nó là do đó mình muốn vì cái lòng tham mình, cho nên Đức Phật dạy mình bố thí đối với người ở bên ngoài mình giúp họ thì đó là lòng từ bi, nhưng mà đối với mình đó, là trị được bệnh sang tham. Nghĩa là nơi mình là giúp được cái bệnh sang tham, nhưng mà giúp được cái kẻ nghèo đói đó, tức là làm cái tăng trưởng lòng từ bi. Thì như vậy đó là cái tu, một là giúp được tật xấu của mình, hai làm tăng trưởng tâm lành của mình. Thì như vậy tâm lành tăng trưởng, tật xấu tiêu mòn, đó là một phương pháp tu. Rồi nếu giờ đó là tôi nói về ham tiền bạc, rồi tới ham sắc, thì Đức Phật dạy mình phải quán, quán bất tịnh. Quán thân mình có 36 vật, nào tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân xương, xét nó từ đầu tới chân, nó toàn là một cái đải da chứa đồ ô uế. Dịnh ra con mắt thì ghèn cháo dơ, dịnh ra lỗ tai thì kích rái cũng dơ, lỗ mũi thì nước mũi cũng gốm, mà miệng thì đàm giải cũng dơ, rồi ra đâu lỗ chân lông thì mồ hôi cũng hôi ám. Nghĩa là tất cả thân này từ đầu tới chân xét đều nhơ nhớt bẩn thỉu. Rồi xét mình như vậy, xét riết mà chừng nào gốm mình cái là thấy mọi người gốm hết, lúc đó hết tới tham sắc. Thì đó là tu trị bệnh tham sắc. Thì như vậy mỗi một pháp Phật dạy một cách tu, chứ không phải là nói trị nó mà nói chuông vậy thì cả đời trị không nổi. Cho nên nếu mà biết mình đương nặng vì bệnh tham sắc thì Đức Phật dạy mình phải dùng pháp bất tịnh quán, quán mãi chừng nào gốm thân mình cũng như các thầy tiền kheo thở chưa, quán riết là các ngài gốm qua cái thân này cũng như cái thay chết, rồi các ngài lại còn bao nhiêu y bát rồi đó, năn nỉ nó giờ chư huynh, huynh làm ơn cắt cổ tôi chết rồi, bao nhiêu y bát tôi nhường lại cho chư huynh, là mượn các cổ dùng, bởi vì thấy cái thanh gốm quá chịu không nổi. Đó, nếu chừng đó thì tất nhiên cái còn gì mà tham sắc nữa. Nhưng mà tới cái mức đó rồi thì mình phải biết mà trị nó, chứ tới đó rồi mình để đi đòi tự tử thì đó là lầm. Thì nghe tới đó mà đi chữa tạm đòi chết thì tất nhiên Đức Phật quở, cái đó là dại dột. Thành ra quán bất tịnh là để trừ bệnh tham sắc. Khi nào cái bệnh tham sắc hết rồi, người ta biết dừng ngang đó để dạy tu cái khác. Cho nên cái người hướng dẫn tu nó cực cái vậy đó. Nó là tới cái mức nào đó, chứ không phải là mình làm như vậy hoài. Nghĩa là tới đó rồi dừng lại. Cũng như bố thí, nó là bố thí tới cái mức nào đó thì mình biết là mình biết được cái tâm tham mình thì mình dừng lại. Chứ là khó như cho hết rồi, những đó xin người ta cũng vậy. Phải không? Rồi đó còn, nó tôi giờ hết, tôi hết tham. Nhưng mà rồi đi xin người ta cũng khổ như thường. Cho nên mình biết, nghĩa là mình làm sao mình trị được cái bệnh mình. Nó tới cái chừng nào đó trị được cái bệnh mình thì tốt. Cho nên cái đó là cái kéo. Như vậy thì tài, thì sắc, là danh. Bây giờ nếu mà người hiếu danh quá phải tu làm sao? Thì quý vị nghĩ đề ra phương pháp tu coi. Học hớn tài còn chưa biết dùng. Nếu mà hiếu danh quá là quán vô thường. Thì bây giờ quán sao? Đó, nó mới hôm nào nó làm ông tổng thống rồi cái rồi thành người bình dân, hoặc là bị người ta giết, rồi hoặc là làm ông bộ trưởng ông gì đó ít bữa người ta đưa xuống. Nhớ những cái đó quá. Như vậy thì chức tước nay còn mai mất, khi lên voi lúc xuống chó nó có bền đâu mà ham. Đó. Rồi mình nghĩ vậy, mình xét vậy. Đó là mình xét cái bên ngoài, cái chân bên ngoài, mình xét thân mình. Là mỗi ngày qua là mình mòn đến một phần sống. Như vậy thì bây giờ cái tuổi thọ mình đâu có bao lâu mà ham danh ham lợi làm chi. Tức là mình lấy cái vô thường xét tới xét lui, xét bao giờ mình thấy cái giờ phút nào còn sống là tin phút đó là còn. Còn không có nghĩ rằng mình phải sống tới 20-30 năm gì nữa thì tất nhiên lúc đó cái tâm tham danh mình tự nó hết. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Đức Phật nói rằng người mà nặng về cái danh lợi thì phải luôn luôn nhớ như mình thắp cái hương vậy đó. Thì khi thắp cái hương mà ở trên bàn Phật này cái hương nó cháy rồi cái mùi thơm nó bay qua tới ngoài sân hoặc là ra tới ngoài đường thì dòm lại cái hương nó ra sao? Cái hương gần tàn rồi, phải không? Người ở ngoài xa mà ngửi được cái mùi hương đó, thì dòm lại cái hương gần tàn. Thì danh cũng vậy, khi người ta nghe mình có tiếng tâm này kia nhớ là mình đầu đã bạc, răng rụng, tóc chết. Thì như vậy danh làm gì? Thân này nó sẽ vô thường tới một bên. Thì đó, thì Đức Phật dạy mình quán như vậy đó. cái lửa vô thường nó thiêu đốt cũng như cây hương à. Cây hương mà bị lửa cháy nó tàn lụng xuống một lát thì hết. Khi người ta ngửi được mùi hương, cây hương sắp tàn. Thì khi người ta nghe danh mình thì lúc đó mình đầu bạc răng rụng, tóc chung hồ. Thì như vậy danh làm gì? Đó là những cái điều mà để mình tu đó. Là như vậy là tài sắc danh là thịt, là có cái ăn này. Bây giờ muốn trị cái bệnh mà ham ăn phải trị sao? Bây giờ thường đây là tôi chỉ cái áp dụng, chứ còn nếu mà nói chuông á thì quý vị học hết 100 bài kinh ra cũng không biết dùng sao. Bây giờ tới cái ham ăn, mình phải quán cái nào? Thì khi mà ham ăn á thì Đức Phật dạy cho chúng ta quán có nhiều cách. Một cách á, nếu người nào mà thích ăn thịt cá thì Đức Phật dạy mình quán ăn thịt, ăn cá cũng như ăn thịt con mình. Nghĩa là nó không có, nghĩa là khi mà ăn thịt của nó cũng như là ăn thịt chúng sanh cũng như tưởng như ăn thịt con mình, đừng có thấy là ngon, đừng có muốn cho nó là béo bùi theo cái lưỡi của mình. Nhớ ăn thịt chúng sinh mình tưởng như ăn thịt con, vì Đức Phật thương tất cả chúng sinh như con. Mình tu theo hạnh Đức Phật, là đệ tử Đức Phật, thấy tất cả chúng sinh cũng như con mình, nó yếu đuối hơn mình thương nó. Tại sao nó nhỏ nó yếu mình lấy nó mình ăn, thì mình ăn nó như ăn thịt con mình, rồi nó hết nở ăn. Đó là quán về cái lấy lòng thương mà trị. Rồi giờ kế đó là lấy cái gì nữa? Lấy cái bất tịnh mà trị. Ví dụ quý vị nhớ những người ăn mà bị mửa, khi mà ăn vô đó, hồi ở ngoài thì món chiên món xào về thơm mũi lắm phải không, mà nếu ăn vô hồi bị không tiêu nổi họ mửa ra, chỉ chừng vài tiếng đồng hồ sau thì nghe cái mùi dễ chịu không? Người nào mà can đảm mà khi người ta mở ra rồi mình lại mình chơi được không? Chắc không ai chơi được. Thì như vậy để chứng tỏ rằng nó không có thiệt là ngon. Nếu nó là ngon á, nó là quý thì trước quý sau cũng là quý, cũng như vàng thì trước cũng vàng sau cũng vàng. Mà giờ hồi nãy nó là ngon, bây giờ nó là hôi, thì như vậy tức là nó không phải ngon thiệt. Nó chỉ là một cái cá hình, nó làm cái lỗ mũi mình không thơm, nhưng nhai nuốt vô rồi thì nó thành đồ dơ quế hết. Thì khi mà nhớ nuốt qua phải cổ thành đồ dơ rồi thì thôi, không còn ham đồ ngon nữa, kệ rau tương gì những nuốt qua khỏi cổ rồi thôi, chứ còn đòi chi món này món kia cho thiệt là cực khổ. Nhưng mà rồi cũng là nha triệu trảo ba bốn miếng rồi nuốt ót rồi chứ không có gì hết. Nhưng mà là cực thôi, khi cả buổi cả ngày làm đổ mồ hôi. Thì như vậy đó, mình quán cái ăn uống nó chỉ nuốt qua ngon có một chút ở lưỡi à. Thì quý vị thấy nếu mà cái nào nó không dính lưỡi thì không biết ngon, nó dính chút lưỡi thì biết nó ngon. Thà nó lo ngon chút cái lưỡi là tôi ví dụ một miếng thịt lớn chừng 3 phân vuông, thì trong 3 phân vuông đó mà một phân mà nó nằm sát vô lưỡi thì mình nghe ngon, còn cái phân ở trên nó đâu có nghe phải không? Thành nghe được cái dính lưỡi, còn cái không dính lưỡi đâu có biết. Thì như vậy mình quán cái ăn uống nó chỉ có một chút những cái hột li ti ở lưỡi mình nó chạm vào cái mùi để cho một chút để mà nuốt vô. Nuốt vô đời cái rồi nó hết ngon rồi, nó không còn. Dù hồi nãy ngon mấy mà nuốt vô phải cổ cái cũng hết ngon. Thì như vậy cái ngon đó nó không có thiệt, không có lâu bền, mà mới ngon là trở thành đã dơ dái. Vì vậy mình xét tới xét lui thấy món ngon nó không thiệt. Vì vậy cho nên người xưa có những câu này nói ăn uống cả đời của những ai, miếng ăn miễn trả ghẻ hay đòi. Ghẻ là chỉ cho cái miệng cũng như là cái mục ghẻ, nuốt qua phải cổ thành khi đó, nuốt qua rồi cái phải nó thành cái gì? Sao chẳng tỉnh hồn xét kỹ coi, sao mình không tỉnh lại xét đi coi, nuốt qua cái ót rồi hỏi nó thành cái gì mà cứ lo cực khổ tốn tiền tốn bạc cả ngày không biết bao nhiêu. Thì đó, dùng cái phương pháp, hai phương pháp, một là mình quán những cái món đồ ăn của mình, thịt cá cũng như là thịt chúng sanh coi như thịt con mình không nỡ ăn nó. Cái thứ hai là mình quán những món ăn ngon đó rồi nuốt qua khỏi cổ cũng trở thành bẩn thỉu nhớp nhúa không có gì thịt, thành ra mình không có đắm đến nó. Thì đó là trị. Hoặc là cái thứ ba nữa thì mình cứ nghĩ cái ăn uống này cũng như là người bệnh mà uống thuốc vậy, người đau uống thuốc là cần thuốc ngon không, phải cần uống hết bệnh thôi phải không? Bây giờ khi bây giờ cái dạ dày mình trống lỏng trống nó vào bọt khó chịu quá, miễn lúc đó dầu giả sĩ như cơm với tương hay là cơm với gì với muối mè hay là với cái gì đó nuốt ớt vô hồi đầy cái thôi nó hết bào bọt nữa, thì khỏe, cũng như người bệnh uống thuốc dầu nó đắng hôi thì nó nuốt vô hồi sức hết cái bệnh ra ngoài, mình khỏe phán lại thì tốt. Chứ còn nó lựa cho ngon mà vô nó thành bệnh thì đâu có quý. Cho nên mình phải xét ăn món ăn cũng như người uống thuốc trị bệnh vậy. Nghĩa là uống thuốc trị bệnh thì cốt để lành bệnh, mình ăn thì cốt cho đầy cái bao tử cho nó khỏi hành phải phạt mình. Thì như vậy, do dùng ba cái lối xét đó mà chúng ta trừ được cái bệnh tham ăn. Rồi tới tham ngủ, tham ngủ làm sao mà trị nó? Thì cái này cái tham ngủ này nó cũng hơi khó trị một chút. Thì cái tham ngủ này Đức Phật dùng hai cách trị. Một cách thứ nhất là quán vô thường như hồi nãy. Quán vô thường là sao? Tức là mình nói rằng là nay còn mai mất, đâu có lâu dài, mà bây giờ cứ là ngủ rồi chừng nào tu, rồi là mai mốt chết thì không biết ở đâu có, phải không? Cho nên cái vô thường là tới gấp phải thức dậy, dù ngủ mấy cũng ráng thức dậy để tu, để mai mốt chết rồi làm sao, đâu có công đức. Cũng như mình nói rằng mình sắp đi ngoại quốc mà bây giờ không có tiền, thì giờ dù cho làm biếng gì cũng phải nỗ lực mà làm cho có tiền để mà đi. Thì bây giờ cũng vậy, dù cho mình ham ngủ mấy nữa mà biết rằng cái chết sắp đến, mình cũng nỗ lực để ráng tu cho có công đức, cho bớt cái. Thì như vậy mình nỗ lực tu đó là trừ cái bệnh ham ngủ. Thì như vậy tức là phải dùng vô thường quán để mà trị cái bệnh ham ngủ. Đến cái kế nữa thì như Đức Phật dạy ở trong kinh thiền, Đức Phật dạy muốn trừ cái bệnh ham ngủ đó thì phải dùng những cái lời nhắc đó. Đức Phật nói rằng như mình ở trong nhà có con rắn độc nó đương ở chung với mình trong cái nhà đó, mà giờ mình chưa đuổi rắn ra mình dám nằm ngủ không? Chắc không ai gan dạ nằm ngủ. Nếu con rắn độc nó còn bò nghêu ngao trong phòng mình thì không gan dạ nào nằm ngủ hết. Thì Phật nó cũng vậy, tham sân si là ba con rắn độc nó còn ở trong mình mà mình không đuổi nó ra được mà nằm ngủ sao yên. Cho nên nhớ rằng chưa dạ hết tham sân si là không nên ngủ, phải ráng thức dậy để mà trừ nó. Nghĩa là đuổi ba tham sân si ra cũng như đuổi rắn độc rồi. Nếu rắn độc ra khỏi nhà thì lúc đó mới ngủ. Cũng vậy, tham sân si ra hết thì cho mày ngủ, chứ nếu còn tham sân si thì không cho mày ngủ. Thì đó, ngươi dùng cái trị cái tham sân si mà cố gắng đừng cho nó ngủ. Mà vì ngủ là cũng một bệnh của tham cho nên, và cũng là bệnh của si nữa. Cho nên phải nỗ lực nhớ còn ham ngủ tức là còn nuôi rắn độc. Thành ra mình muốn bớt ngủ là để đuổi bớt rắn độc, nhưng mà nó là cũng phải vừa chừng thôi. Nghĩa là để rồi nó ráng riết rồi không ngủ tuốt đó thì đó thành bệnh. Cho nên mình phải ráng, ví dụ như mình ngủ hạn chế ban đầu thì 8 tiếng, rồi sau là 7 tiếng rưỡi, rồi sau 7 tiếng, rồi từ từ chừng nào mà tiếng nữa thì tới 6 tiếng. Nó là đó mình bớt từ từ vậy thì nó không bệnh, còn bỏ liền đó là sanh bệnh. Thì như vậy, đó là phương pháp tu để trừ 5 cái dục. Thành ra mình biết trong 5 cái dục đó mình nặng như thế nào, phải dồn hết sức để mà nhổ cho được cái đó thì gọi đó là người biết tu. Còn bằng không có cố gắng mà nhổ thì đó là không biết tu. Thì thôi, đến đây nghỉ.
Hôm nay tới bài kinh 338. Đốn cây mà chưa đào lấy gốc rễ thì tược vẫn ra hoài. Đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn gốc thì khổ não vẫn sanh trở lại mãi. Bài kinh này Đức Phật chỉ cho chúng ta khi nào muốn dứt trừ ái dục thì phải dứt tận gốc rễ của nó. Chứ nếu mà không dứt tận gốc rễ của nó thì nó sẽ sanh trở lại chứ không có hết. Tuy là hiện tại thấy nó bớt nhưng mà sự thật thì nó cũng không bao giờ dứt. Thì như vậy cái gốc rễ ái dục là cái gì? Làm sao mà mình trừ sạch tận gốc rễ của nó? Ở đây Đức Phật Ngài nói đơn giản thôi. Ngài nói rằng mình phải trừ tận cái căn gốc của nó thì cái khổ não nó mới khỏi sanh trở lại. Bằng không cái trừ sạch căn gốc của nó thì khổ não vẫn sanh trở lại mãi. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị thấy cái căn gốc của ái dục. mà trong kinh Phật thường dạy cho chúng ta biết, thường thường cái ái dục, tức là cái ái là ưa thích, dục tức là dục lạc. Những cái dục lạc thế gian mà mình sanh tâm ưa thích thì đó gọi là ái dục. Thì những cái đó như hôm trước đã thường kể, nào tài sắc danh thực thùy đó, năm thứ gọi là ngũ dục, rồi mình ưa thích năm thứ đó gọi là ái dục. Bây giờ muốn trừ những cái đó, cái tận cội gốc của nó, thì phải trừ bằng cách nào và cái gì là cội gốc của nó? Thường thường ví dụ mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, rồi mình sanh ra ưa thích thì cái đó gọi là ái dục. Thì quý vị nghĩ làm sao mình trừ tận gốc rễ của nó cho được đây? Nếu mình không trừ tận gốc rễ của nó thì mình sẽ dù có cố gắng mấy nó cũng không hết được. Thì bây giờ tôi ví dụ một vài cái phương pháp tu để mình thấy cái trừ ái dục. Nhưng mà có cái thì hết, mà có cái chưa thiệt hết. Ví dụ như bây giờ có người mến về danh lợi, thì như vậy đối với danh lợi họ đưa nặng lòng, ưa thích, ham mến. Và muốn trừ cái danh lợi đó, như hôm trước tôi đã nói là mình phải quán danh lợi là vô thường, nay còn mai mất. Nhưng mà nếu mình chỉ nhìn vào danh lợi là vô thường, nay còn mai mất không á, để là mình không có ưa thích nó, thì như vậy mình trừ được cái ngọn mà chưa trừ được cái gốc. Như vậy cái gốc nó ở chỗ nào? Ví dụ như giờ mình nói rằng cái sự giàu sang ngày nay thấy đó, ngày mai mất đi. Còn danh vọng cũng vậy, ngày nay đương ở địa vị cao sang, ngày mai trở chân thì phải trở lại người bình thường, và còn tệ hơn nữa. Thì như vậy đó là mình chỉ nhìn vào cái bên ngoài, mình cho rằng sự danh lợi là vô thường, mà mình chưa nhìn tận cái gốc của nó ở bên trong. Gốc bên trong là gì? Tức là chúng ta phải nhìn lại ngay chúng ta, mình là vô thường. Thì nhớ lại mình là vô thường thì cái danh lợi kia mình xét nó vô thường nữa, mình trừ mới hết. Chứ nếu mình thấy ở ngoài nó là vô thường mà mình chưa thấy vô thường thì tất nhiên cái gốc danh lợi mình chưa có thể nào đoạn được. Tại sao vậy? Bởi vì nếu còn thấy mình thiệt, mình lâu dài thì cái danh lợi là cái của mình hưởng, của mình ưa, nó khó mà quên được. Vì vậy cho nên trước hết mình phải nhìn lại mình, khi quán nó thấy mình ưa thích danh lợi, mình phải quán ngay được mình. Cái thân này nay còn mai mất, nó vô thường. Thì như vậy mình biết thân mình vô thường rồi thì cái cảnh bên ngoài mình quán nó mới dễ hơn. Chứ còn nếu mình chỉ quán ở ngoài, mình nói mình không quán thì đó là cái sai lầm. Vì vậy cho nên tôi nói lại cho quý vị thấy kỹ, như trong đạo Phật đối với con người và hoàn cảnh của con người, tức là tự thân mình và ngoại cảnh, hay nói theo danh từ bây giờ tức là chủ thể và khách thể, hai cái nó đối đãi nhau. Thì trong nhà Phật hai cái đó, một bên thì con người và một bên là hoàn cảnh, thì trọng tâm đạo Phật tu là nhắm vào con người hay nhắm vào hoàn cảnh? Tức là nhắm vào con người mà không quan trọng tới hoàn cảnh. Rồi từ con người lại chia ra là hai phần, tinh thần và vật chất, hay là nói tâm và sắc. Thì Đức Phật lại nhắm vào cái gì nữa? Thì lại nhắm vào tâm mà không có quan trọng ở sắc đó. Thì như vậy quý vị thấy, chính Đức Phật ngài muốn diệt tận cái gốc rễ của ái dục, cho nên ngài chỉ nhìn vào cái gốc ở trong á. Ví dụ như hai giữa cảnh và người thì thấy cảnh là cái bên ngoài, nó lệ thuộc vào người, con người mới quan trọng hơn. Cho nên Đức Phật không có chú tâm vào cảnh mà chỉ nhớ và dạy chúng ta quán xét nơi con người. Tôi thí dụ cũng như ở đây Đức Phật nói cái gì rồi, Đức Phật cũng nói rằng thân này vô thường này kia, chứ là chỉ nhắm cho chúng ta hiểu nơi thân của chúng ta và trừ cái ái dục nơi tâm chúng ta, chứ còn không có bảo dẹp cảnh, ít có nói dẹp cảnh mà chỉ nói ngay nơi mình, tức là phải giữ sáu căn chân danh. Còn nếu mà nói theo những kinh đại thừa như là Bát Nhã thì bắt đầu quán Đức Phật dạy mình phải nhìn ngay ngũ uẩn, chiếu kiến ngũ uẩn ra không, tức là phải soi ngay năm uẩn mình nó là không, chứ đừng có nhìn cảnh gì. Thì như vậy đó là mình phải nhìn lại mình mà tu mà sửa. Bởi vì trong đạo Phật chú tâm rằng ngoại cảnh nó lệ thuộc vào con người, cho nên ngoại cảnh gọi là y báo, mà con người gọi là chánh báo. Chánh báo tốt thì y báo cũng tốt, chánh báo xấu thì y báo cũng xấu. Thành ra cái y báo nó lệ thuộc vào chánh báo. Vì vậy mà sửa chánh báo, tự nhiên y báo theo đó mà được, phải cần phải sửa. Rồi kế đó nữa, ngay nơi con người thì Đức Phật lại chú ý vào tâm. Cho nên chúng ngoại đạo hỏi Đức Phật còn tại thế, có một phái họ chủ trương trong ba nghiệp thân khẩu ý, họ cho rằng nghiệp thân là nạn, nghiệp khẩu là kế đó, còn nghiệp ý là nhẹ nhất. Ngược lại Đức Phật ngài chủ trương thân khẩu ý ba nghiệp, mà ý là gốc, rồi khẩu rồi thân nó là phụ ở bên ngoài. Thì như vậy đó, để chúng ta thấy rằng cái trọng tâm của Đức Phật nhắm là nơi con người chúng ta, Đức Phật nhắm vào tâm, tức là phải xây dựng, phải tu sửa cái tâm mình. Thì tu sửa tâm mình đó là mình đoạn trừ cái gốc, còn nếu mình chỉ tu sửa bên ngoài đó là mình đoạn trừ cái ngọn, nó không có hết. Vì vậy cho nên phương pháp tu của Phật là chỉ cho chúng ta xây về cái gốc đó. Cũng như bây giờ tôi nói rộng một tí, như bây giờ quý vị thấy cái khoa học nó phát minh, người ta có thể biến chế đủ cách con người trở thành như có cái thần thông diệu dụng, bay đi trên trời cũng được, lặn dưới nước cũng được, vân vân. Nhưng mà người ta cứ nhìn vào đâu? Nhìn vào chế phục ngoại cảnh mà quên chinh phục con người và quên trở lại nội tâm. Cho nên càng chế phục ngoại cảnh chừng nào thì người ta lại càng sống ra những cái thứ dữ để rồi tàn sát lẫn nhau, rồi để cho thỏa mãn cái lòng tham dục hay là ái dục của họ mà thôi, chứ không có lợi ích gì. Cho nên ở đây Đức Phật thấy rằng chúng ta muốn làm lợi ích cho mình, cho người thì phải xoay lại mình, lấy mình làm gốc. Mà lấy mình làm gốc đó là giai đoạn thứ nhất, tức là đối với cảnh thì con người là trọng. Rồi đối với con người, hai phần tinh thần và vật chất, thì tinh thần lại trọng hơn nữa. Vì vậy cho nên khi mình trở về tu thì phải sửa cái tâm mình, đừng cho nó nhiễm ô theo ái dục. Thì như vậy đó gọi là đoạn trừ cái gốc. Còn mình cứ dòm cái cảnh bên ngoài, ví dụ có nhiều người nghe Phật nói các pháp vô thường, để nhìn cái này vô thường, cái kia vô thường, mà thấy mình là thường. Thì như vậy đó, dù cho quán vô thường một dạng nông cũng không có hết lòng ái dục. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thấy thanh là vô thường mà thấy tâm mình là thiệt thì cũng chưa được. Cho nên mình phải quán sâu vô từ cái thanh này rồi cho tới cái tâm. Bởi vì tất cả sự hưởng thụ ái dục là do cái gì hưởng thụ? Tức là do cái thân này, vì nghĩ cái hưởng thụ cái thân này cho nên mới sinh ra sự ưa thích theo dục lạc. Nhưng mà rồi cái thân này đó, mà cái gì biết được cái dục lạc đó là vui là thích, thì cũng là vọng tưởng điên đảo của mình chứ không cái gì. Thì như vậy đó, nên mình phải trừ tận gốc cái vọng tưởng điên đảo đó thì mới có thể hết được cái khổ não. Còn nếu mình trừ lông bông những cái bên ngoài thì chẳng khác nào đốn cây mà chỉ chặt nhắm mà không có cưa hay là cuốc cái rễ cho nó lên, thì như vậy có ngày cũng sẽ sanh trở lại. Đó là tôi giải thích cho rõ cái ý nghĩa mà Đức Phật nhắm vào chúng ta phải đoạn sạch cái căn gốc của khổ não. Đến bài kinh 339, những người có đủ 36 dòng ái dục, họ mạnh mẽ dông rủi theo dục cảnh chẳng chút ngại ngùng. Bởi vậy người đã có tâm tà kiến hằng bị những tư tưởng ái dục làm trôi dạt hoài. Bài kinh này Đức Phật nói nghe nó hơi khó hiểu, bởi vì nói người mà có đủ 36 dòng ái dục, thì 36 dòng ái dục đó là gì? Thì trong đây có giải thích đó, là ái dục nó có chia làm 3 thứ: dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Thì chỉ dục ái là gì? Là chỉ cho cái ưa thích cái cõi thế gian mình ở đây, gọi là dục giới đó, ưa thích cái cõi dục giới này gọi là dục ái. Hữu ái là gì? Là chỉ cho mình ưa thích những cái cõi như là cõi trời sắc giới đó, nó thuộc về hữu ái. Ở trong đây thì giải thích rằng sự ái dục dính líu với thường kiến gọi là hữu ái. Còn chỗ khác thì nói rằng dục ái là chỉ cho cõi dục giới, hữu ái là chỉ cho cái cõi sắc giới, còn phi hữu ái là chỉ cho, theo ở đây giải thì nói rằng sự ái dục tương quan với đoạn kiến. Còn theo chỗ khác giải thì ái dục mà do ưa thích cái cõi trời vô sắc giới. Thì như vậy tức là trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mình còn quyến luyến thì đó gọi là ba cái thứ dục. Ba thứ dục này trong con người chúng ta có sáu căn, ngoài thì có sáu trần, hợp lại thành ra 12 thứ. Trong sáu căn, ngoài sáu trần thì cộng lại 12, gọi là 12 thứ, gọi là thập nhị xứ đó. Rồi trong 12 thứ đó nhân với quả dục là 12, quả hữu là 12, quả phi hữu là 12 nữa, tức là 36. Đó là 36 cái sự ái dục nó lưu động không ngừng như là dòng nước. Nếu mà người nào có 36 thứ đó, tôi nói gọn lại cho dễ hiểu, người nào mà có cái lòng yêu thích cái quả dục giới, quả sắc giới và quả vô sắc giới thì cái người đó cứ mãi trôi lăn trong dòng sanh tử chứ không bao giờ giúp được. Cho nên ở đây mới nói rằng nếu mà còn có 36 dòng ái dục, họ mạnh mẽ dông rủi theo dục cảnh chẳng chút ngại ngùng. Bởi vậy người đã có tâm tà kiến hằng bị những tư tưởng ái dục làm trôi dạt hoài. Tức là chữ tà kiến đây cũng chỉ là đoạn kiến và thường kiến, hay là cũng chỉ cho đắm mến trong tam giới. Đến bài kinh 340, lòng ái dục tuôn chảy khắp nơi như giống cỏ mang la mọc tràn lan mặt đất. Ngươi hãy xem giống cỏ đó để dùng tuệ kiếm đoạn hết căn gốc ái dục đi. Ở đây Đức Phật ngài dùng cái hình dáng dòng nước chảy tràn khắp hết để chỉ cho cái ái dục. Người mà có cái ái dục nhiều, lầm ái dục nhiều á, thì nó tràn khắp cả sáu căn, ra mắt, ra tai, ra mũi, lưỡi, thanh ý, ra chỗ nào cũng là nó gốc của ái dục hết. Rồi lại cái ví dụ thứ hai là ví dụ cũng như thứ cỏ mang la, nó mọc tràn lan trên mặt đất, thì cũng như chúng ta thấy những cái giống cỏ cú của chúng ta đó, nghe mưa xuống là nó mọc tràn đầy mặt đất hết. Vậy thì ngươi hãy xem giống cỏ đó để dùng tuệ kiếm đoạn hết căn gốc ái dục đi. Thì chúng ta phải dòm chừng, nghĩa là phải luôn luôn dòm chừng để mà lấy cái chiếm trí tuệ mà đoạn hết cái ái dục đi. Bây giờ chiếm trí tuệ quý vị có chưa? Mỗi quý vị người nào có mang được cái chiếm trí tuệ trong mình hay không? Nếu mà quý vị có cái chiếm trí tuệ thì quý vị mới đoạn được cái căn gốc của ái dục. Bằng không có chiếm trí tuệ thì tất nhiên là cái căn gốc ái dục không đoạn được. Tôi ví dụ bây giờ quý vị thấy tiền tài, cái lúc đó quý vị có cái lòng yêu thích nó, thì quý vị làm sao dùng cái chiếm trí tuệ đó mà chặt nó đây? Làm cách nào mà chặt? Thì nếu với cái tinh thần của kinh A Hàm này thì lúc đó chúng ta phải dùng cái chiếm trí tuệ, thấy rằng xét rằng tất cả của cái thế gian đều là vô thường, vô thường thành ra nó là gốc của khổ. Nếu mình ham thích nó tức là mình ôm cái khổ vào mình, không biết bao giờ mình thoát được. Vì vậy cho nên mình phải xét nó là vô ham thích nó tức là mình ôm cái khổ vào mình, không biết bao giờ mình thoát được. Vì vậy cho nên mình phải xét nó là vô thường, là khổ, thì mình hết ưa thích. Đó gọi là dùng cái chứng trí tuệ chặt nó. Cái chứng trí tuệ là nhận tranh được sự vật tiền của nó là vô thường. Mà vô thường tức là khổ. Tại sao vậy? Bởi vì vô thường là ngày nay nó còn ở tay mình, ngày khác nó sang tay người khác rồi. Mà nếu mình thích nó quá thì khi nó ở tay mình thì mình mến, mình yêu nó. Khi sang ở tay người khác thì sao? Thì buồn rầu hết rồi, mình không còn tiền còn bạc nữa. Mà buồn rầu đó là gốc của khổ. Vì vậy cho nên khi mà mình thấy nó, mình vừa khởi cái tâm yêu thích nó thì liền quán nó là vô thường, là gốc của khổ. Đó gọi là dùng kiến trí tuệ mà chặt đứt cái dòng ái dục. Thì tôi lấy một thí dụ đó để rồi quý vị hiểu qua các cái khác cũng vậy. Là phàm cái gì mà khởi cái tâm yêu thích thì mình đều dùng những kiến trí tuệ mà đoạn nó. Thì như vậy cái ái dục nó từ từ sẽ hết. Bằng không như vậy thì chúng ta dù có tụng kinh suốt đời, cái tâm mình cũng không có hết được cái ái dục. Mà không hết ái dục thì cái khổ cứ theo mãi cho mình. Cho nên nó rằng tu là dứt khổ, mà dứt khổ thì phải có cái trí tuệ. Mà trí tuệ đó nó bén nhọn như thanh kiếm vậy đó, nghĩa là dùng nó thì cái kia nó đoạn trừ hết được những cái ái dục. Bài kinh 341: người đời thường vui thích theo ái dục, ưa dông rủi lục trần, tuy họ có hướng cầu an lạc mà vẫn bị quanh quẩn trong chốn trầm luân. Đó, ở đây Đức Phật là chỉ xác định rõ ràng đó là người đời thường vui thích theo ái dục. Người nào cũng vậy, nghĩa là nhỏ lớn lên rồi mong được cái này, thích được cái kia, cứ ham chạy theo dục lạc thế gian. Tức là chạy theo sáu tầm đó, là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đó, theo sáu cái đó cứ dông đủ hoài. Thì tuy là người đời ai cũng muốn được an lạc, gặp ai thì cũng cầu cho được bình an, vui vẻ. Thì đó là thích an lạc cái gì. Nhưng mà còn dông đủ theo lục trần thì tuy là muốn an lạc mà sao? Người vẫn bị quanh quẩn cũng trốn thầm lưng hoài, không bao giờ an lạc được. Trừ ra người nào, người nào mà dứt được cái lòng ái dục đó, không có dông rưỡi theo sáu tầng nữa, thì người đó dù không nói cầu an lạc cũng vẫn được an lạc như thường. Còn được mình cứ chạy theo sáu tầng thì dù có muốn được an lạc nhưng vẫn bị quanh quẩn trốn thầm lưng, không sao thoát khỏi. Bài kinh 342: những người trì tục theo ái dục khác nào thỏ bị xa lưới, càng buộc ràng với phiền não càng trở lại chịu khổ lâu dài. Đó, bài này Đức Phật nói thật là rõ ràng. Người mà trì tục theo ái dục, tức là cái mà vùi mình trong ái dục đó, thì khác nào như thỏ bị xa lưới. Thì quý vị tưởng tượng một con thỏ mà khi mà nó vướng vào lưới người ta thì lúc đó nó khổ bực nào, lăn qua không được, chạy đi không được, nghĩa là té nhào ở trong đó, bị nó ràng buộc cả chân hết. Đó, thì như vậy con thỏ mà xa lưới thì cái chết nó kế một bên. Thì chúng ta trì tục theo ái dục thì cũng cái khổ nó đeo không bao giờ dứt nổi. Cho nên càng buộc ràng với phiền não càng trở lại chịu khổ lâu dài. Đó, mình cứ mình cột trói mình trong cái phiền não. Trói mình trong phiền não là cái gì? Tức là cái tham, cái sân, cái si. Mà ái dục là gốc của tham. Mình yêu thích cái đó thì yêu thích cái đó gọi là tham. Mà nếu yêu thích mà không được thì sao? Thì sân. Mà tham sân tại đâu mà có? Do si mê mà ra. Thì như vậy đó là gốc của phiền não. Thì tôi ví dụ cái là ví dụ như bây giờ nói theo thế gian những cái vụ nhỏ nhỏ thì dễ hiểu. Như có một cái vị đó mua bán ngoài chợ, họ gặp cái mối hàng, họ bán có thể là được lời chừng 200-300, nhưng mà họ muốn cầm giá bán cao hơn chút nữa thì được 600-700. Nhưng mà lúc đó thấy có cái chị hàng nào bán hàng nào ở kế cạnh kêu nó thôi qua đây tôi bán cho, tôi bán rẻ hơn. Cái người đó sao? Có nổi giận không? Thì biết gì thấy khi mà mất cái món hàng của mình có nổi giận hay không? Chắc là không thế nào tới khỏi. Mà tại sao nổi giận? Người ta đâu có lấy của mình. Nghĩa là vì mình muốn được lời mà giờ mất cái lời đi thì tất nhiên nổi giận lên. Đó là cái do ái dục mà rồi thanh thanh. Rồi cái thanh nó gốc từ cái tham mà ra chứ không gì hết. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng càng buộc ràng với phiền não, tức là mình còn mang ái dục trong lòng là mình bị phiền não nó buộc ràng mình. Mà nếu phiền não buộc ràng mình á thì càng trở lại chịu khổ lâu dài, khổ đời đời kiếp kiếp, không biết bao giờ hết, không bao giờ ra khỏi được. Đến bài kinh 343: những người trì tục theo ái dục khác nào thỏ bị xa lưới, hàng tỳ kheo vì cầu vô dục nên phải tự gắn lìa dục. Ở đây Đức Phật nhắc người xuất gia đã biết rằng người theo ái dục thì phải chìm đắm trong đó như là con thỏ bị mắc lưới vậy. Bây giờ mình là người tỳ kheo hay là người xuất gia vì cầu vô dục, tức là không còn đắm không còn hiểu cái ái dục nữa, cho nên mình phải cố gắng lìa dục, tức là phải xa lìa ái dục, đừng cho nó dính, đừng cho nó mắc, thì mình mới thực là người an lành. Và kinh 344, người đã lìa dục xuất gia vui ở chốn sơn lâm, rồi trở lại về nhà lại, ngươi hãy xem hạng người đó, kẻ đã được mở ra rồi lại tự trói vào đó. Đức Phật ngài nói đó là người đã được lìa dục xuất gia, tức là mình đã dỡ hết những cái mối dây ràng buộc, mình đã đi vào cái chỗ mà thông thả tự tại, cho nên là vui ở chốn sơn lâm, ở nơi rừng rú núi non, rồi trở lại, trở về nhà lại, lúc rồi cũng còn quyến luyến trần tục, trở về lại. Thì Đức Phật nói ngươi hãy xem hạng người đó, hạng người đó làm sao, kẻ đã được mở ra rồi lại tự trói vào, được ta mở thả ra rồi, rồi lại lấy dây cột vào nữa, chưa ưng đi, chưa ưng tự do tự tại. Vì vậy cho nên người đã được xuất gia, tức là đã thoát ra khỏi cái dòng ràng buộc của ái dục, mà rồi không khéo hiểu đạo, không khéo tu hành để thối lùi trở lại, thì chẳng khác nào.